Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục, tác giả Linh Mục Sako Barbaric, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân,
Thanh Hoan,
Maria Sang
và Cuộc Đọc. Chương 5. Cầu nguyện và ăn chay.
Bà thường hay nói về sự cầu nguyện, nên tôi muốn hỏi bà về việc ấy. Tại sao bà lại cho rằng cầu nguyện là điều quan trọng?
Cầu nguyện đem ta đến gần Chúa hơn. Hãy nhìn như thế này. Khi ta có bạn, thì điều trước tiên là ta dành thì giờ cho người bạn ấy, và người bạn ấy cũng dành thì giờ cho ta. Nếu ta không chú ý để dành thì giờ cho bạn, thì chẳng bao lâu ta sẽ thấy mình cô độc và có nhiều khi bị lạc lối trong bóng tối. Này đây, khi ta dành thì giờ cho Chúa thì ta làm hai điều. Ta lắng nghe và ta nói. Nếu ta muốn giữ tình bạn thì sự lắng nghe quan trọng hơn sự nói chuyện. Như bạn biết, tình bạn chân thật có thể mang lại nhiều sức mạnh và sự yểm trợ. Đôi khi chỉ bằng cách ngồi im lặng bên nhau. Cầu nguyện thường là ở bên cạnh Chúa trong im lặng, lắng nghe Ngài nói, quan sát và thẩm thấu lời Ngài. Ngài không bao giờ bỏ quên một ai. Trong lúc cầu nguyện, ta dành thì giờ cho người bạn tốt nhất của ta, một người bạn đã hy sinh mạng sống mình cho ta. Thật là chính đáng khi trả lại cho Chúa những thì giờ mà Chúa đã sáng tạo và tặng ban cho ta. Tôi nghĩ Thánh Augustino đã nói rằng lời cầu nguyện là một thành quả lớn lao nhất và là món quà lớn nhất mà Chúa ban cho nhân loại.
Xin bà cho biết lỗi lầm lớn nhất mà con người mắc phạm khi nói về cầu nguyện.
Tôi nghĩ rằng họ chỉ chạy vội đến với Chúa khi nào họ bị khó khăn hay chỉ khi nghĩ rằng họ cần một điều gì đó. Dĩ nhiên, lời thỉnh cầu cũng tốt và cũng được Chúa nhậm lời. Nhưng chúng ta phải nên ở với Chúa luôn mãi để ngợi khen và cảm tạ Chúa về mọi sự mà Chúa đã ban cho chúng ta và những gì Chúa đã làm với chúng ta và cho chúng ta. Loài người rất vô ơn và xã hội Tây Phương đã nhận ơn một cách nhân không. Khi họ không biết tạ ơn, họ trở nên tham lam và ganh ghét nhau. Ngày nay, ở xã hội Tây Phương đang có một lối giảng dạy thịnh hành. Đó là tất cả mọi người phải có cơ hội đồng đều như có bằng đại học, có một căn nhà lớn và hai xe hơi. Lối giảng dạy này không phải là lối giảng dạy của Chúa. Chúa ban những điều màu nhiệm lớn nhất và những niềm vui lớn nhất cho những kẻ bé mọn nhất trong chúng ta. Còn Satan thì hứa hẹn cho quyền lực, ảnh hưởng và thành công. Chúa hứa ban bình an, niềm vui và sự no thỏa. Những lời cầu nguyện nông cạn nhất là: xin Chúa ban cho con điều này, xin Chúa ban cho con điều kia. Bây giờ trở lại chuyện một người bạn trần thế. Bạn của ta sẽ ở với ta bao lâu khi suốt ngày chúng ta nói với bạn mình: cho tôi cái này, cho tôi cái kia. Các trẻ thơ đi qua giai đoạn này trong sự phát triển xã hội, khi chúng khám phá ra cái tôi của chúng. Đây là lúc ta thấy chúng đặt cái xô bằng nhựa lên đầu của nhau, ném cái xẻng đi và ném cát vào mắt của nhau. Và ở lứa tuổi ấy, người lớn cần phải thi hành kỷ luật với lũ trẻ. Lời cầu nguyện phải gồm có lời chào, cảm ơn, xin lỗi và câu nói: con yêu cha.
Vậy lời cầu nguyện phải được phát triển và học hỏi à?
Đúng như vậy. Hãy phát triển và học từ trong nội tâm là nơi mà Chúa làm phép lạ. Những người có đời sống cầu nguyện thật sự thì không bao giờ vô ơn. Họ mong mắn nhìn, nghe và đụng chạm đến sự vĩ đại của Chúa trong mọi điều bé nhỏ nhất, ở trong nội tâm và ở bên ngoài. Qua lời cầu nguyện, chúng ta đem đến cho Chúa mọi sự trong nội tâm của ta và qua tất cả mọi sự chung quanh chúng ta. Chỉ khi lắng nghe thì đứa trẻ mới học cách nói và cuộc nói chuyện này phải luôn được phát triển giữa đứa trẻ và Chúa. Nếu đứa trẻ học biết Chúa luôn ở bên cạnh, thì nó biết là mình được yêu thương và bảo vệ. Cha mẹ và cô, thầy giáo không thể làm công tác này cách trọn vẹn. Nếu không có Chúa, thì một đứa trẻ nhạy cảm có thể bị khủng hoảng khi học biết rằng cha mẹ và các bạn thân nhất của bé cũng sai lầm. Các con trẻ biết có Chúa thì sẽ tìm được sự thăng bằng và sẽ được mạnh mẽ nhiều hơn. Chúng là những người học cách đối thoại trong tình yêu với những ai và những gì ở chung quanh chúng. Các trẻ thơ từ chối sự hiện diện của Chúa sẽ lớn lên trong nỗi lo sợ và như vậy sẽ dẫn đến sự cần đến các nhu cầu quyền lực, địa vị và nhu cầu vật chất. Bằng cách ấy, chúng sẽ không bao giờ tận hưởng sự bình an mà Chúa muốn ban tặng cho tất cả mọi người. Chúng ta không thể trách cứ Chúa về điều kiện của thế giới hôm nay. Tình trạng của thế giới là hoa quả của sự đi xa lạc Chúa. Ngày nay, những gì làm cho chúng ta lo âu và đau đớn đều đến từ việc chúng ta coi thường Chúa. Hãy mau trở lại với Chúa và chúng ta sẽ cảm thấy kết quả ngay. Ngài là người bạn duy nhất của chúng ta mà không bao giờ ngủ.
Nếu lời cầu nguyện cần phải học hỏi, vậy thì chúng ta bắt đầu với những bước nhỏ như trẻ thơ à?
Vâng, đúng là như vậy. Nếu chúng ta để ý rằng lời cầu nguyện không bao giờ bị xét đoán, không có lời cầu nguyện nào nhỏ hay lớn, không có điểm A hay điểm F. Chúa vẫn là Chúa, và các thánh thật sự thì hoàn toàn khiêm nhường trước nhan thánh Ngài. Đó là lý do tại sao mẹ Teresa có thể thành thật nói như sau.
Tôi là kẻ tội lỗi nhiều hơn bạn.
Bà khuyên tôi làm gì nếu tôi chưa bao giờ cầu nguyện và muốn bắt đầu thưa chuyện với Chúa vào buổi tối hôm nay?
Hãy tắt tivi đi, kéo dây điện thoại ra, đừng nghe điện thoại nữa. Hãy vào phòng của bạn và đóng cửa đằng sau bạn lại. Cầu nguyện là điều duy nhất trong thế giới mà chúng ta có thể và phải ích kỷ hoàn toàn. Hãy im lặng và nói với Chúa rằng bạn muốn ở gần bên Chúa. Hãy thường xuyên làm như vậy và đừng để Satan kéo bạn ra khỏi Chúa. Với lối nói chuyện về tôi và tôi. Rồi hãy học thêm về Chúa Giê-xu, về Thánh Gia và các Thánh Tông Đồ của Chúa. Luôn luôn và đi từng bước nhỏ trong sự hiện diện của tình yêu toàn thương của Chúa. Rồi bạn hãy đi tìm một tấm ảnh của Chúa Giê-xu hay một cây thánh giá và đặt nơi góc căn phòng của bạn, nơi mà bạn tìm được bình an và thanh lặng ban đầu. Ở đó, bạn sẽ nghe tiếng Chúa rõ nhất. Hãy quy hướng trái tim bạn theo lời chỉ dẫn của Chúa. Hãy bắt đầu chừng 15 phút rồi sau đó tiến đến một tiếng đồng hồ. Nếu bạn thực tập điều này chừng một tháng, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì sự bình an và niềm vui sẽ đến với bạn. Tuy nhiên, bây giờ tôi phải cảnh cáo bạn rằng sẽ có những sự đánh phá để lôi kéo bạn khỏi sự cầu nguyện và sự gần gũi với Chúa. Hãy cố gắng và cương quyết từ bỏ mọi sự chia trí và hãy đơn sơ tiếp tục việc cầu nguyện. Thế rồi nếu bạn tìm thấy nhu cầu cần thay đổi toàn bộ đời sống và thế giới ngày nay đầy những sự thay đổi thì bạn hãy đến tìm một vị linh mục tốt lành và nói với Ngài rằng bạn muốn ghi danh theo học lớp mẫu giáo của Chúa và muốn tiếp tục điều này trong số những người khác. Trong mối tương giao với Chúa, mọi người chúng ta đều ở lớp mẫu giáo. Sự hoán cải có nghĩa là thay đổi trái tim. Hoán cải có nghĩa là ngừng tất cả mọi sự ngăn chặn chúng ta đến với Chúa Giê-xu. Hãy tìm một cuốn thánh kinh và đem đến góc phòng của bạn. Hãy dâng mọi sự mà bạn có cho Chúa và mẹ thánh của Ngài, và bạn sẽ tìm được sự bình an. Không có một ai trên thế giới này mà không cần sự bình an trong trái tim của họ. Nguyên nhân là vì Chúa đã phán:
trước khi ta tạo con trong cung lòng mẹ con, ta đã biết con.
Và cảm nghiệm điều ấy sẽ làm cho ta thấy bình an của Chúa. Sự bình an mà Chúa ban đều có trong mỗi linh hồn con người tùy theo mức độ. Người thầy giáo và hướng dẫn viên giúp chúng ta đến với Ngài mau nhất và tốt nhất là mẹ của Ngài. Mẹ cũng là thầy giáo và hướng dẫn viên của Chúa nữa. Nếu giáo hội của bạn không tôn kính Đức Mẹ hay nói rằng họ không cần mẹ, thì hãy hỏi vị linh mục ở đó phục hồi địa vị của mẹ, hay bạn nên tìm xem có ai giúp cho bạn về vấn đề này không? Chẳng hạn như ở mỗi thành phố hay mỗi quốc gia đều có đền thánh Đức Mẹ Maria hay các trung tâm Medjugorje. Tại mỗi trung tâm Medjugorje, bạn có thể xin đọc các thông điệp của mẹ Maria và xin mang các thông điệp này về nhà để đọc. Hãy học hỏi các thông điệp này khi bạn có giờ yên lặng dành cho Chúa. Xin đừng đọc nhanh quá. Bạn nên đọc mỗi một thông điệp khoảng 3 hay 4 ngày và suy niệm về thông điệp ấy. Qua những điều mẹ dạy, chúng ta hãy đến với Chúa cách chậm rãi, cũng như ta lớn lên từ từ. Một khi bạn đi từng bước nhỏ bé để thay đổi đời sống thì bạn sẽ đổi thay. Tôi hứa với bạn rằng bạn sẽ thay đổi. Chỉ ít lâu sau, bạn sẽ nhận thức điều này thật là quan trọng. Làm việc ấy với trái tim của bạn như không với tâm trí. Có rất nhiều nhà thần học tài giỏi và thông minh, nhưng họ chưa khám phá ra Chúa trong cách đơn giản và thanh sạch này.
Các linh hồn có nói gì về sự hoán cải xảy ra trong gia đình của họ không?
Ồ, có chứ. Họ tỏ ra rất vui mừng khi thấy điều này xảy ra. Và dĩ nhiên, họ giúp đỡ thân nhân của họ trong tiến trình hoán cải.
Thưa bà Maria, trong khi tìm kiếm nhà thờ, bà có đề nghị gì cho những ai muốn ở bên người khác trong sự hiện diện của Chúa không?
Tôi chỉ có những đề nghị để bạn có thể đến gần chân lý của Phúc Âm. Nên tránh những nhà thờ không nói rõ ràng về việc chống phá thai. Nên tránh những nhà thờ mà các cá nhân được huấn luyện quá kỹ nên tỏ ra đầy uy quyền. Tránh xa các nhà thờ tấn công tòa thánh Vatican. Hãy nên tránh xa các nhà thờ đem giải trí xã hội vào chương trình thờ phượng. Nếu nhà thờ nào dạy giáo dân rằng Satan không hiện hữu thì nên tránh thật xa. Nên tránh các nhà thờ thực hành các cuộc huấn luyện tinh thần mà họ cho rằng như vậy sẽ đem ta đến gần Chúa hơn. Điều này rất nguy hiểm. Đừng quên rằng Chúa Giê-xu luôn ở với ta, và ta không cần phải thực hành việc thao dược tinh thần để đến gần Ngài hơn. Hãy tìm những nhà thờ nào tin vào kinh tinh kính của các thánh tông đồ, hay ít nhất cũng gần gũi với các thánh tông đồ.
Có cách cầu nguyện nào tốt hơn những cách cầu nguyện khác không?
Không. Chúa biết ta rõ ràng còn hơn là ta biết mình. Tất cả chúng ta được sắp xếp ở gần nhau qua nhiều cách khác nhau. Nên lời cầu nguyện tốt nhất cho bạn là cách mà bạn cầu nguyện tốt nhất. Xin đừng quên rằng, Chúa biết điều gì tốt nhất cho chúng ta, cho người khác và cho toàn thế giới. Hãy cầu nguyện thật nhiều theo như thánh ý Chúa thể hiện trong mọi tình huống. Với lời cầu nguyện thì ta dễ theo gương lời khuyên của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm. Ta cũng nên bắt đầu ăn chay. Ăn chay giúp ích nhiều cho đời sống cầu nguyện, và cầu nguyện sẽ giúp ta ăn chay. Có nhiều sách tốt nói về ăn chay. Với sự kết hợp của cầu nguyện và ăn chay, thì chúng ta sẽ nhanh chóng đến với Chúa và mẹ trên thiên đàng. Hãy trở nên trẻ thơ và đến với các ngài với sự tín thác hoàn toàn. Khi ở với các ngài, thì đời sống bạn sẽ tìm thấy bình an và niềm vui thật.
Theo ý bà, thì ý nghĩa đúng nhất của việc ăn chay là gì?
Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta hãy ăn chay và cầu nguyện. Ăn chay là một thứ kỷ luật thiêng liêng trong việc nhịn ăn. Đức Mẹ Maria dạy ta hãy ăn chay bằng bánh mì và nước lã, vào ít nhất là một ngày trong tuần, đặc biệt là ngày thứ sáu. Tốt hơn là ăn chay 2 hoặc 3 ngày một tuần. Việc ăn chay phải được thực hành chậm chạp và không đi ngược với lời hướng dẫn của bác sĩ y khoa. hãy tỏ ra khôn ngoan và nhẹ nhàng như Chúa muốn. Ăn chay còn có nghĩa là từ bỏ một sự gì hay tình trạng nào, từ bỏ một cá nhân nào đó, hay tránh xa các dịp tội mà có thể đưa ta đi xa khỏi thánh ý Chúa Giê-xu. Có các tình huống mà ta biết rằng mình có thể bị kẻ khác điều khiển để mất đi cơ hội làm các việc lành. Danh sách của các tình trạng này rất dài và có nhiều thể loại. Có những điều có thể cám dỗ được bạn nhưng lại không có thể cám dỗ được tôi và ngược lại. Trái tim của chúng ta biết chính mình nhất, và chúng ta phải cố gắng sống thật thà và trong sạch khi nói đến những gì mà chúng ta không cần. Ăn chay còn có nghĩa là ngừng lại, không nhờ Chúa làm nhiều điều cho ta, và để Chúa làm việc cho thế giới chung quanh ta. Ăn chay là một cách đầy quyền năng để đến với Ngài. Chúng ta quan trọng vì linh hồn chúng ta có giá trị đối với Chúa hơn cả thế giới. Tôi biết có những người đã từng ăn chay đến 7, 8 hay 9 năm trường, và sau đó họ biến đổi hoàn toàn. Đó phải kể là phép lạ. Chúa đã thực sự làm việc mà không một lối giảng dạy nào của trần gian có thể thực hiện được. Ăn chay làm cho chúng ta dễ dàng cầu nguyện, và khi cầu nguyện thì chúng ta dễ dàng ăn chay hơn. Khi ta ăn chay để cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục, thì họ được lợi ích nhiều và họ sẽ cảm tạ ta đến muôn đời. Ăn chay bằng cách không xem tivi là điều rất cần thiết. Khi ta ăn chay bằng cách này, ta sẽ giúp các linh hồn ở luyện ngục rất nhiều, nhất là đối với các linh hồn đã không chu toàn bổn phận của họ đối với gia đình họ. Tôi biết ở luyện ngục có rất nhiều các loại linh hồn này. Ăn chay có thể bằng nhiều cách và không có một giới hạn nào. Một sự hãm mình nhỏ nhặt cũng mang lại các kết quả tốt, cũng như một lời cầu nguyện nhỏ bé đem lại nhiều lợi ích cho các linh hồn.
Bà có thể cho tôi một ví dụ mà một lời cầu nguyện nhỏ nhặt đã làm thay đổi sự kiện?
Vâng, mỗi lời cầu nguyện ngắn và đơn giản đều được Chúa lắng nghe. Để tôi xem nào. Ồ, có. Đây là câu chuyện liên quan đến một linh hồn, và ông ta đã đến gặp tôi vào mấy năm trước. Một đêm nọ, có linh hồn người đàn ông hiện ra và nói với tôi là ông cần được giải thoát. Ông ta cứ đứng trước mặt tôi và hỏi:
"Bà còn nhớ tôi không?"
Tôi nói không. Ông ta bèn nói rằng cách đây khá lâu, vào năm 1932, khi tôi chỉ mới 17 tuổi, ông ta đã cùng ngồi trên toa xe lửa với tôi để đến vùng Ho. Lúc nghe nhắc lại, tôi mới nhớ ra, ông ta đã phàn nàn chua cay về giáo hội và tôn giáo. Lúc đó, tôi nghĩ mình phải trả lời ngay, và tôi bảo ông ta rằng ông không phải là người tốt khi ông nói xấu về các sự thánh thiện như thế. Câu trả lời của tôi làm cho ông ta ngạc nhiên và làm ông ta cảm thấy khó chịu. Ông ta nói rằng:
"Cô là người trẻ mà dám dạy đời tôi à?"
Tôi tỏ ra hổng sược và lớn tiếng với ông: "Nhưng tôi không hơn ông đó." Từ đó, ông ta cúi đầu đọc báo và không nói thêm một lời nào cả. Khi ông ta xuống ga rồi, tôi thì thầm một lời nguyện tắc: "Lạy Chúa Giê-xu, xin đừng để cho linh hồn này bị mất đời đời." Vậy mà bây giờ ông ta đến với tôi. Ông kể cho tôi nghe rằng chính lời nguyện tắc của tôi lúc đó đã cứu ông khỏi rơi vào hỏa ngục.
Bà có các lời cầu nguyện nào có một sự đính kèm không?
Cho tôi à? Không. Nhưng tôi thích nhìn những gì xảy ra cho mọi người khi họ khám phá ra cầu nguyện thật sự là gì. Với các lời cầu nguyện, tôi thường năn nỉ mọi người hãy tái khám phá ra Chúa Giê-xu trong khi chầu Chúa Thánh Thể. Đây là một ân sủng vô biên và là nguồn suối chữa lành, là nơi mà Chúa Giê-xu ban phép lạ. Thế mà rất nhiều người đã bỏ quên trong giáo hội Tân Kỳ ngày nay. Khi ta đến chầu Thánh Thể 2 lần hoặc 3 lần mỗi tuần, thì Chúa sẽ đem bình an đến cho toàn thế giới. Tôi có tình yêu đặc biệt cho việc đọc kinh Mân Côi. Đây là sự chữa lành mạnh mẽ cho các gia đình. Tôi thường khuyên mọi người hãy đọc lời kinh của Thánh Bridget. Bà Thánh Bridget của Thụy Điển đã nhận được hai lời kinh từ Chúa Giê-xu và Đức Mẹ Maria. Những lời kinh mà Chúa Giê-xu ban thì nên đọc trong một năm. Còn những lời kinh mà Đức Mẹ dạy qua bà Thánh Bridget thì chúng ta nên cầu nguyện trong 12 năm. Rồi Đức Mẹ cũng ban cho bà Thánh các lời cầu nguyện để tôn vinh bảy sự thương khó của mẹ. Chúa Giê-xu và Đức Mẹ hứa rằng qua Thánh Bridget thì những ai cầu nguyện các kinh này sẽ được nhiều ân ích sau này. Các lời hứa của Chúa Giê-xu dành cho những ai cầu nguyện các kinh này trong 12 năm. Các lời hứa của Chúa Giê-xu gồm có 5 điều. Nhưng lợi ích của lời hứa này thì rõ ràng và đầy hiệu quả. Cùng những ai cầu nguyện các kinh, Chúa Giê-xu hứa như sau. 1. Linh hồn nào cầu nguyện kinh ấy sẽ không bị rớt vào luyện ngục. 2. Linh hồn nào cầu nguyện kinh ấy sẽ được xem như các thánh tử đạo, giống như là người ấy đã nhỏ máu cho đức tin của họ. 3. Linh hồn nào cầu nguyện kinh ấy sẽ có thể chọn 3 người khác mà Chúa Giê-xu sẽ giữ gìn họ trong tình trạng ân sủng để trở nên thánh. 4. Không ai trong 4 thế hệ kế tiếp của những ai cầu nguyện mà bị sa vào hỏa ngục. 5. Linh hồn nào cầu nguyện kinh ấy sẽ được biết về cái chết của mình trước đó 1 tháng. Tuy nhiên, tôi cần phải cảnh cáo mọi người hãy đừng nghĩ rằng mình cứ tiếp tục sống bừa bãi mà có thể đi thẳng lên thiên đàng. Ta phải sống thành thật với Chúa ngay lúc ta đọc kinh này và luôn phải sống thánh thiện hơn. Linh hồn ấy đừng tưởng rằng mình có thể qua mặt được ánh sáng của Chúa. Và nếu không sống tử tế, người ấy sẽ gặp một sự ngạc nhiên đáng sợ khi đến giờ gặp Chúa nơi tòa phán xét.
Liệu các linh hồn có đòi hỏi sự gì thêm không? Ngoài các lời cầu nguyện từ các thân nhân của họ?
Thỉnh thoảng có. Nếu một linh hồn chấm dứt cuộc đời sớm hơn là vì họ hút thuốc lá quá nhiều, thì họ sẽ xin thân nhân của họ ngừng hút thuốc đi. Dĩ nhiên, đó cũng là một sự ăn chay.
Chúng ta có nên cầu nguyện cho thú vật hay cầu nguyện trên thú vật không?
Có. Đó là điều tốt và hợp lý khi cầu nguyện trên một con thú bị bệnh, bởi vì thú vật cũng có tinh thần, dù chúng không có linh hồn. Chúng ta có thể cầu nguyện cho sự bình an và sức khỏe của thú vật. Chúng ta nên chúc phúc cho thú vật bởi vì Satan ghét những gì gần gũi và giúp ích cho chúng ta.
Có điều quan trọng thiêng liêng nào khi ta chấp tay lại lúc cầu nguyện không?
Nếu ta chấp tay lại khi cầu nguyện, thì Chúa ban cho ta thêm nhiều ân sủng. Đây là điều mà các linh hồn nói cho tôi biết.
Mọi người nên cầu nguyện cho những người khác, hay chỉ cầu nguyện cho chính mình?
Ồ, mọi người nên cầu nguyện rất nhiều cho những người khác hơn là cầu nguyện cho chính mình. Công thức vẫn là hãy hy sinh và cho đi mọi sự gì tốt đẹp cho tha nhân càng nhiều càng tốt. Đó là điều Chúa muốn chúng ta làm.
Trần thế đi về quê trời. Con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài. được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ, đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn, được về quê hương thiên đường. Trầm thật trầm, người nằm xuống khép mắt âm thầm, đi vào bình yên tình yêu vô cái. Trầm thật trầm, Chúa đến rồi, tôi tớ trung thành ra trình diện Chúa để về quê trời. Con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài, được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ, đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn, được về quê hương thiên trần thế đi về quê trời. Con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài, được về quê hương dấu ai. Đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn, được về quê hương thiên đường. Trầm thật trầm, người nằm xuống khép mắt âm thầm, đi vào bình yên tình yêu vô cái. Trầm thật trầm, Chúa đến rồi, tôi tớ trung thành ra trình diện Chúa để về quê trời. Con xin Ngài, con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài, được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ, đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn, được về quê hương thiên đường. Con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài, đường về quê hương dấu ai. Con xin mẹ, đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn, đường về quê hương thiên đường.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.